chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, sống trên trần gian, chúng ta không tránh khỏi những nỗi khổ đau và thử thách. Muốn có sự bình an trong tâm hồn thì điều quan trọng là chúng ta phải đặt niềm tin vào Chúa và chú tâm vào chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta. Đó là cách Chúa Giê-xu chịu đựng nỗi đau trên cây thập tự và chúng ta được khuyến khích noi gương Ngài như được chép trong Thánh Kinh Thơ Hebrew chương 12 câu 2. Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Corrie ten Boom, người đã từng chịu khổ trong trại tập trung của Đức Quốc xã, mô tả sức mạnh của sự chú tâm vào Chúa như sau: nếu bạn nhìn thế gian, bạn sẽ đau buồn. Nếu bạn nhìn vào chính mình, bạn sẽ chán nản. Nhưng nếu bạn nhìn Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn sẽ được nghỉ yên. Sự chú tâm vào Chúa sẽ quyết định những cảm xúc của chúng ta. Chìa khóa của sự chịu đựng là hãy nhớ rằng nỗi đau của chúng ta chỉ tạm thời, nhưng phần thưởng của chúng ta là đời đời. Sứ đồ Phao-lô chịu đựng sự cơ cực cũng vì lý do đó. Ông nói trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 17: vì sự hoàn nặng nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Và trong thơ La Mã chương 8, lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự bày ra cho chúng ta. Mong chúng ta luôn hướng về Chúa để vững an bước đi trên đường đời, tận hưởng cuộc sống có mục đích và ý nghĩa.
Yêu là khi Thiên Chúa đến nơi trần gian, làm vơi đi hết đắng cay lâm than. Ngài đem nắng ấm đến cho đời, làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian, chạy theo những thú vui mong dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giê-xu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ, ngục tù đầy tâm tôi. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Gian
đến nơi
làm vơi đi hết đắng cay lầm than
đắng cay.
Ngài đem nắng ấm đến cho đời làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian đuổi theo những thú vui mong dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giêsu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khói chôn nô lệ ngục tù đầy tăm tôi. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu.
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Yêu Là Khi, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị có sợ chết không? Chết là một trong những điều kinh khủng nhất ở trên đời này. Có thể chúng ta không sợ chết, nhưng khi cái chết đụng đến gia đình của chúng ta, đụng đến người thân yêu của chúng ta mới cảm nhận bàn tay kinh khiếp của sự chết. Cái chết kinh khiếp như vậy. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với bạn về sự chết. Và bạn cũng cần cảm nhận sự ghê rợn của cái chết để có thể cảm nhận những điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn hôm nay. Tôi muốn nói đến sự kinh khủng của cái chết vì nếu chưa cảm nhận được cái kinh khiếp của sự chết, chúng ta sẽ khó có thể nhìn vào vấn đề niềm tin một cách nghiêm chỉnh. Tôi không muốn nói đến đời người ngắn ngủi hay là việc chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Đó không phải là trọng tâm của câu chuyện hôm nay. Tôi chỉ muốn nói đến cái kinh khủng và ghê rợn của cái chết khi chính chúng ta phải đối diện với nó. Điều kinh khủng nhất của sự chết là ngăn cách. Cái chết đem lại một khoảng cách vô cùng rộng lớn giữa người đi và kẻ ở. Nếu người đi và kẻ ở, người chết và người sống là hai người thân yêu, thương nhau, quý nhau, cái mất mát đó vô cùng to lớn. Và điều kinh khủng là cái mất mát đó sẽ không bao giờ tìm lại được trên cõi đời này. Bạn hãy hình dung ra cái kinh khủng và ghê rợn của sự chết, của mất mát, của ngăn cách để hiểu được điều mà tôi sắp nói đây. Khoảng thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh được gọi là mùa chay. Đây là lúc cho chúng ta suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa Giêsu là trọng tâm của phúc âm. Vì vậy quý vị luôn luôn nghe chúng tôi nói về thập tự giá, về cái chết của Chúa. Sứ đồ Phao-lô là một học giả uyên bác, nhưng khi viết thư cho các tín hữu tại Cổ Linh, là một thành phố lớn của đế quốc La Mã thời bấy giờ, ông đã viết những lời như sau. Ông viết: "Tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa cứu thế Giêsu và Chúa cứu thế Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự." Trong cùng một lá thư, sứ đồ Phao-lô cũng tóm tắt phúc âm như sau: "Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh." Chúa Giêsu chịu chết, Chúa Giêsu bị chôn, Chúa sống lại. Đó là phúc âm. Tại sao cái chết của Chúa Giêsu lại là trọng tâm của phúc âm? Xin được trở về với cái kinh khủng của sự chết đã nói lúc nãy. Sở dĩ cái chết của Chúa Giêsu là trọng tâm của phúc âm, vì vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi, và tội lỗi đòi hỏi sự chết. Do đó, chỉ có cái chết mới có thể giải quyết vấn đề tội lỗi. Thánh Kinh đã dạy rất rõ ràng, tiền công của tội lỗi là sự chết. Nói như vậy nghĩa là tội lỗi con người đưa đến hậu quả tất nhiên là sự chết. Người đi làm được lãnh tiền công thế nào thì cũng vậy, người phạm tội cũng nhận được tiền công, đó là sự chết. Sự chết không phải là điều mới lạ trên cõi đời này. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Con người ai cũng phải chết. Và sự chết đó khởi đầu khi con người phạm tội. Thiên Chúa tạo dựng một thế giới tốt đẹp cho con người tận hưởng. Nhưng con người đã cãi lời Thiên Chúa và đã chọn cho mình con đường chết. Thiên Chúa đã cảnh cáo từ trước là con người có tự do lựa chọn. Nhưng nếu con người chọn con đường sai, con người không thể thay đổi hậu quả. Thiên Chúa có những định luật của Ngài. Đi ngược lại với những định luật ấy, dĩ nhiên chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm. Định luật về trọng lực chẳng hạn, ta không thể lên một chỗ thật cao nhảy xuống mà không bị thương tích. Hoặc định luật về vật lý, ta không thể cho tay vào nước sôi mà không bị phỏng. Thiên Chúa đã căn dặn kỹ càng, đã thiết lập luật rõ ràng như sau. Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Luật Chúa đã ra rõ ràng như vậy. Nhưng con người đã bị cám dỗ, muốn trở nên ngang hàng với Thiên Chúa, đã bất tuân luật của Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Cái chết đã đến với con người từ đó, và cho đến nay, không ai qua khỏi con đường chết. Thánh Kinh dạy, bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Cái kinh khủng của tội lỗi và sự chết là ở đó. Nó di hại đến mọi người, không chừa một ai. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu phải vào đời chịu chết. Chỉ con đường đó mới có thể cứu chuộc nhân loại. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Tội lỗi của một người là Adam đã đưa nhân loại vào con đường chết thế nào, thì cũng vậy, cái chết của một người vô tội là Chúa Giêsu cũng đã đưa con người vào cõi sống như vậy. Một câu kinh thánh giúp chúng ta hiểu được vấn đề là câu sau đây. Nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết. Câu này nghĩa là, tất cả nhân loại chúng ta đều phải chết vì phạm tội. Bây giờ Chúa Giêsu chết. Cái chết đó là cái chết thay thế. Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta. Chúng ta không chết, nhưng vì cái chết của Chúa là cái chết thay thế, nên chúng ta được kể như đã chết, nghĩa là kể như bản án tử hình đã được thi hành. Chúng ta không phải chết nữa. Trong thời kỳ cách mạng Pháp, đã từng có một người cha chịu lên máy chém thế cho con, và người ta phải tha người con vì kể như người con đã thọ án vì người cha đã chết thế cho con. Đó cũng là cách Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người. Chúa Giêsu chịu chết thế cho con người, để con người không còn phải chết nữa. Cái chết của Chúa Giêsu vì vậy là trọng tâm của phúc âm. Nói một cách ngắn gọn là như thế này. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi đưa đến cái chết. để giải quyết vấn đề, phải có người đứng ra chế thế. Chúa Giê-xu là con người đó. Chúa đã đến trần gian, đổ máu vô tội của Ngài ra chuộc tội cho nhân loại. Vấn đề tội lỗi đã được giải quyết, nhưng con người phải tin, phải tiếp nhận điều đó cho chính mình, thì sự chết của Chúa Giê-xu mới có ý nghĩa. Và một khi đã tin, cái chết thân xác này vẫn còn, bởi vì nọc độc của tội lỗi là sự chết vẫn còn. Nhưng cái chết không còn là kẻ thù đáng sợ nữa, mà là tác nhân đưa ta vào cõi vĩnh hằng, tận hưởng sự sống đời đời trong nước của Chúa. Từ nay đến lễ phục sinh, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cái chết của Chúa Giê-xu, về thập tự giá, vì đó chính là cốt lõi của phúc âm. Chương trình cứu rỗi nhân loại qua cái chết của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, cái chết của Chúa Giê-xu sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không tiếp nhận. Và tôi biết, chúng ta khó tiếp nhận cho đến khi ý thức được vấn đề. Ý thức cái kinh khiếp của sự chết, của phân cách, của mất mát. Phân cách và mất mát đây là phân cách đời đời với Thiên Chúa. Một thực tại kinh khủng mà một khi đối diện, bạn sẽ không còn có cơ hội để quyết định. Câu chuyện phúc âm đến với quý vị hàng tuần chính là lời nhắc nhở và là lời mời gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng chẳng những đã đến trần gian chịu chết để cứu rỗi nhân loại, Chúa cũng là đấng đang mở rộng vòng tay chờ đợi bạn quay bước về với Chúa. Mùa chay không phải là một lễ nghi tôn giáo, nhưng là thời gian để chúng ta suy niệm về cái chết của Chúa Giê-xu và thấy được mối quan hệ giữa cái chết của Chúa và đời sống của chúng ta hôm nay. Tất cả những điều tốt đẹp trong đời sống đức tin phải bắt đầu từ chỗ ý thức tội lỗi, ăn năn, quay bước và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Sau điểm bắt đầu đó, chúng ta mới kinh nghiệm đời sống mới, đời sống giao tiếp với nguồn sống là Thiên Chúa toàn năng. Lúc đó ta mới thật sự sống và hiểu được ý nghĩa của đời sống. Hãy nhớ điều này. Tôn giáo là cố gắng của con người vươn lên Thiên Chúa. Còn phúc âm là Thiên Chúa đến với con người qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu để giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Dù bạn sợ chết hay không, sẽ đến một ngày bạn phải đối diện với cái chết. Tôi mong rằng đến ngày đó bạn sẽ không phải ân hận vì đã bỏ qua dịp tiện nghe tin mừng và tiếp nhận tin mừng. Lời Chúa dạy, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.
Khi
thính giả vừa nghe ca khúc Tình Chúa Bất Diệt, nhạc David Đông, lời Sinh Võ do Mai Thảo trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà vất vả với hai đứa con nhỏ, họ cảm thấy ngao ngán, không biết mình có nên có con hay không. Hai đứa con trong gia đình người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi, mà bà mẹ cứ phải la hét suốt ngày. Có một lần nọ, đứa bé 4 tuổi vọc đất ngoài sân. Bà mẹ ở trong nhà gọi vói ra: "Tâm, vô rửa tay, không vọc đất nữa." Bà mẹ gọi 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn, nhưng đứa bé không nhúc nhích, cứ tiếp tục chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng, bà mẹ mở cửa thò đầu ra và hét: "Vô ngay, không là có roi đó." Thằng bé con nghe nhắc đến roi, trả lời: "Con không muốn vô, con muốn chơi thêm một chút nữa." Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà không biết vì cớ gì gào khóc om sòm. Đứa bé ngoài sân vẫn tiếp tục vọc đất, dù bà mẹ đã nói là sẽ có roi. Một lát sau, bà mẹ ra, không cầm roi, nhưng bưng trên tay một ly sữa và bảo con: "Nè, uống đi, trưa nay ngủ dậy chưa uống sữa đó." Đứa bé đẩy ly sữa ra và nói: "Con không muốn uống sữa, con muốn ăn ice cream." Bà mẹ ép một lần nữa, không được. Bà cằn nhằn: "Thằng bé này hư quá, sữa không uống mà cứ đòi ăn bậy bạ không thôi." Rồi bà đem ly sữa vào nhà. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về vấn đề tại sao ngày nay hầu như cha mẹ sợ con, thay vì con cái kính sợ và vâng lời cha mẹ. Có những đứa con chỉ mới 2-3 tuổi mà đã xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra không phải là cha mẹ sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn làm con buồn, con khóc, không muốn làm phật ý con, nên cha mẹ cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Điều lạ là những đứa con được cha mẹ cưng chiều không biết yêu quý cha mẹ, cũng không biết vâng lời và ngoan ngoãn cho cha mẹ vui lòng. Nhưng trái lại, càng vòi vĩnh hơn, đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Và thường thường, những đứa con đó lớn lên là những đứa con hư hỏng, gây xấu hổ và khổ đau cho cha mẹ. Không cha mẹ nào cố tình tạo nên những đứa con hư hỏng, nhưng vì thương con, nuông chiều con, cha mẹ không áp dụng kỷ luật, không sửa dạy khi con phạm lỗi, nên dần dần con trở thành vô kỷ luật. Như vậy, nếu muốn có những đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, chúng ta phải làm gì? Nên áp dụng những nguyên tắc nào? Các nhà tâm lý học cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của đứa bé, nhưng phần lớn là do ở cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Thánh Kinh dạy rằng tất cả mọi người đều đã sinh ra trong tội lỗi, có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Con cái của chúng ta cũng vậy, luôn luôn có khuynh hướng làm điều quấy. Vì thế, nếu để tự nhiên, không uống nắng, các em sẽ khó trở nên người tốt, có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Bằng chứng là các em nhỏ không ai dạy, mà tự nhiên là đã biết tranh giành, tham lam, nói dối, bắt nạt người khác, vân vân. Bản tính tội lỗi trong con cái mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất là những điều xấu cha mẹ cấm thì các em muốn làm. Còn những điều tốt cha mẹ bảo làm thì các em không muốn làm. Vì bản tính của con em chúng ta là như thế, nên cha mẹ cần áp dụng kỷ luật và sửa dạy nghiêm chỉnh từ khi con còn nhỏ. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy như sau. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ khiến cho sự ấy lìa xa nó. Trích Châm Ngôn chương 22 câu 15. Trẻ con vốn dại dột nên hay làm điều lầm lỗi sai quấy. Cha mẹ cần dùng roi răng phạt để sự dại dột đó lìa xa các em. Lời Chúa bảo rằng cha mẹ cần dùng roi để răn dạy và sửa phạt con, chứ không phải để làm cho con bị thương tích. Có lẽ quý vị cũng đồng ý rằng ngày trước bên Việt Nam, hầu hết các bậc cha mẹ rất là nghiêm khắc với con cái, và nhờ vậy đỡ được tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng. Cũng có người quá nghiêm khắc với con, khi con lỡ làm điều gì không đúng là đánh đòn thẳng tay, không cần biết đó là con vụng về, vô ý hay cố tình làm như thế. Sở dĩ có tình trạng đó là vì hầu như mọi người đồng ý với quan niệm cha mẹ nói oan, làm quan bắt hiếp. Ngày nay, trong đời sống tại xứ người, thì các bậc cha mẹ lại hầu như nghiêng về khuynh hướng trái ngược, tức là quá dễ dãi với con. Khi con làm điều sai quấy, không đánh đòn, cũng không sửa dạy hay có một biện pháp nào. Và vì thế, chúng ta đào tạo ra một thế hệ thanh thiếu niên không có kỷ luật. Quá nghiêm khắc với con cũng không tốt, mà quá dễ dãi với con cũng rất là nguy hiểm. Như vậy, chúng ta phải hướng dẫn con cái như thế nào để đạt được kết quả tốt. Nguyên tắc muôn đời để chúng ta noi theo là nguyên tắc của Kinh Thánh. Vì những nguyên tắc này đến từ Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài biết rõ con cái chúng ta cần được nuôi dạy như thế nào. Nguyên tắc của Chúa là các bậc cha mẹ phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy con. Cha mẹ cần phải yêu thương con, dạy bảo và làm gương cho con. Và khi cần, cũng phải sửa phạt để con bỏ những thói hư tật xấu. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước chương 13 câu 24 dạy như vậy. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Ông Paul Meyer là một bác sĩ y khoa Tin Lành, chuyên nghiên cứu về vấn đề dạy con và sự phát triển tâm tính của trẻ em, cho biết rằng, nếu phân tích cách dạy con của các bậc phụ huynh, chúng ta thấy có bốn mẫu mực hay là bốn khuynh hướng chung như sau. Khuynh hướng thứ nhất là cầm quyền trên con. Khuynh hướng thứ hai là hờ hững, không quan tâm đến con. Khuynh hướng thứ ba là dễ dãi, nuông chiều con. Và khuynh hướng thứ tư là hướng dẫn con với thẩm quyền. Những bậc cha mẹ cầm quyền trên con thuộc khuynh hướng thứ nhất là những người thường bắt buộc con làm theo ý mình, đòi hỏi nhiều điều nơi con và kiểm soát con chặt chẽ. Các bậc phụ huynh này áp dụng luật lệ nghiêm khắc trong việc dạy con, muốn con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối, nhưng không để ý đến nhu cầu hoặc ý kiến của con. Nhóm thứ hai, những cha mẹ hờ hững với con, không quan tâm đến con, thì ngược lại, ít khi nào đặt luật lệ cho con, và cũng không đòi hỏi, trông mong hay bắt buộc điều gì nơi con cái. Các bậc phụ huynh này hầu hết bận rộn, đeo đuổi một mục tiêu riêng nào đó trong cuộc đời. Họ không quan tâm nhiều đến con, vì con cái không phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời họ. Thứ ba là nhóm những cha mẹ dễ dãi, nuông chiều con. Các bậc phụ huynh này thì quan tâm đến con cái hơn, nhưng họ chỉ để ý đến nhu cầu và ý thích của con để chiều theo, chứ không buộc con phải vâng lời cha mẹ hay là vâng theo một kỷ luật nào. Các phụ huynh này muốn làm bạn với con và chiều theo ý con để cho tuổi thơ của con được vui, hoặc là để cha mẹ rảnh tay và thoải mái vì không phải sợ con buồn giận hay là con không thương cha mẹ. Và nhóm thứ tư, những cha mẹ hướng dẫn con với thẩm quyền là những người thường đặt nhiều kỳ vọng nơi con. Vì thế quan tâm đến mọi phương diện trong đời sống con. Các bậc phụ huynh này đặt mục tiêu và kỷ luật cho con rõ ràng và dùng thẩm quyền làm cha mẹ để uốn nắn con vào những luật lệ mà cha mẹ đã đặt ra. Những phụ huynh lấy thẩm quyền dạy dỗ con thì xem việc dạy dỗ con nên người là điều quan trọng, nên dành nhiều thời giờ ở gần con, cũng như dùng sự kiên nhẫn và cứng rắn để uốn nắn con vào khuôn phép. Hầu hết những con em có cha mẹ dùng thẩm quyền dạy dỗ đều nên người tốt và thành công trong xã hội. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về bốn nhóm phụ huynh và những mẫu mực dạy con khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ nêu lên những ví dụ để quý vị nhìn vào và biết là mình đang dạy dỗ, hướng dẫn con cái của quý vị theo mẫu mực nào. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Làm sao con hướng hiểu đoạn đường đến cô thọ, làm sao con hướng hiểu nhục nhàng vẫn xa xa, dù đã phai mang trên đoạn đường cô thọ. Làm sao con biết được? Làm sao? con thấu hiểu chặng đường đến
Bửu Hồng vừa trình bày ca khúc Làm sao con thấu hiểu, một sáng tác của Ngô Thanh Nam. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Thực hành tình yêu thương do Mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một em bé chào đời thì cha có mặt tại phòng sinh, một người lìa đời thì người thân thương có mặt bên cạnh giường. Toàn bộ đời sống cơ đốc nhân là vì tình yêu thương. Thư Văn thứ nhất đoạn 4 câu 8 Văn viết rằng, ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bài học quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân sống trên trần gian này là phải học tập cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Thực hành cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người làm cho chúng ta giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình Ngài và theo tượng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, học yêu thương cách không vị kỷ là một việc rất khó thực hành. Cho nên chúng ta cần cả một cuộc đời để học tập tình yêu thương theo như điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi mỗi người cơ đốc nhân. Mục đích thứ nhất của cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học tập để biết yêu thương những cơ đốc nhân khác trong đại gia đình của Ngài. Đây chính là mục đích thứ hai của cuộc đời cơ đốc nhân. Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta, hãy kính mọi người yêu anh em. Và sứ đồ Phi-rơ lại thêm một điều này nữa. Vậy đang lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín hữu khác? Tại sao họ lại được ưu tiên trong tình yêu thương của mỗi chúng ta? Vì Đức Chúa Trời muốn đại gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Ngài phán, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngày mà mỗi chúng ta rời đất này là ngày Đức Chúa Trời tiếp rước chúng ta về thiên đàng. Chúng ta sẽ ở trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian này là chuẩn bị cho mình về cõi đời đời sống trong tình yêu thương của Ngài. Thời gian chúng ta sống trên đất là thời gian Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta có trách nhiệm với những người trong đại gia đình của Ngài. Sống trên trần gian này là cơ hội để mỗi người tập tành tình yêu thương, để mai này chúng ta sẽ sống trong nước tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân ở trong mối thông cân gần gũi nhau thường xuyên để chúng ta tập tành và phát triển kỹ năng tình yêu thương. Tình yêu thương không thể phát triển khi một ai có quan niệm tôi muốn sống cô đơn, và trên thiên đàng không chấp nhận người sống cô độc vào đó đâu. Trong mối thông công tình yêu thương, chúng ta học được ba lẽ thật sau đây. Lẽ thật thứ nhất, cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là tình yêu thương. Thưa quý vị, đây phải là hàng đầu của mục đích lớn và tham vọng cao nhất của đời sống mỗi tín hữu. Tình yêu thương không phải là một điều tốt trong đời quý vị, nó là phần quan trọng nhất trong đời quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 của A viết, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì đời thật vô nghĩa. Phao-lô nói, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. Trong 10 điều răn có 10 điều nói đến mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời, 6 điều còn lại nói đến mối quan hệ chúng ta với người khác, Chúa Giêsu tóm tắt hai phần này như sau: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Sự bận rộn là kẻ thù lớn nhất của mối liên hệ tình yêu thương. Chúng ta bận rộn kiếm sống, trả tiền cho hóa đơn hàng tháng và hoàn thành các mục tiêu trong đời sống. Chúng ta vui mừng suy nghĩ mình đã thành đạt những điều mơ ước trên đời. Thưa quý vị, trọng tâm của cuộc đời không phải như vậy. Kinh Thánh cho biết, trọng tâm của cuộc đời cơ đốc nhân chính là học biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số 0. Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đặt tình yêu thương ưu tiên hàng đầu, đó là vì tình yêu thương trường tồn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết: nên bây giờ có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương để lại cho người hậu thế một di sản quý báu, cách quý vị sống và cách đối xử với người khác, chứ không phải là sự giàu có hay sự thành đạt của quý vị. Tình yêu thương là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất của quý vị để lại trên đời này. Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều người ta muốn chung quanh mình trước khi lìa đời tạm này là những con người mà họ yêu. Hitler là bạo chúa, tàn ác và giết người, nhưng trước khi tự sát, ông ta làm đám cưới với người tình mình yêu. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh chờ chết mới nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn trên đời này là tình yêu thương. Chúng ta được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để học biết tình yêu thương thành mục đích của cuộc đời cơ đốc nhân chính là chúng ta được đánh giá bởi sự thực hành tình yêu thương lúc chúng ta còn sống trên đời này. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 40 chép rằng: vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi lìa đời, quý vị sẽ để lại mọi sự và chỉ được mang theo nhân cách của quý vị vào nước Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, vì trong Đấng Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Lẽ thật thứ hai, cách biểu hiện tình yêu thương tốt nhất là thời gian. Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian mà chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Nếu quý vị muốn biết một người coi trọng việc nào, thì quý vị xem họ dùng bao nhiêu thời gian và ưu tiên cho việc đó. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng thời gian có hạn khác nhau để sống trên đời này, nên thời gian là một báu vật riêng của mỗi người. Khi quý vị dành cho ai đó thời gian, thì quý vị đang tặng họ một phần của cuộc đời quý vị. Thời gian là báu vật mà không một ai có thể lấy lại được. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18 viết rằng: hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian đầu tư cho việc đó. Bất cứ khi nào quý vị dành cho ai đó thời gian của quý vị, tức là quý vị đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta điều này. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Quý vị có thể cho mà không có tình yêu thương, nhưng quý vị không thể yêu mà không ban cho. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, thời gian hay mạng sống vì cớ lợi ích của người khác. Kinh Thánh viết: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật thứ ba, thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là bây giờ. Thưa quý vị, chần chờ là phản ứng chính đáng trước một sự kiện kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên đời, Kinh Thánh nhấn mạnh đến điều này nhiều lần. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, chứ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương? Vì quý vị không biết còn có cơ hội nào nữa sẽ đến hay không. Hoàn cảnh thay đổi, con người chết đi và trẻ con lớn lên. Quý vị không bảo đảm nào cho ngày mai được. Nếu quý vị muốn bày tỏ tình yêu thương, quý vị nên làm bây giờ ngay. Biết rằng ngày nào đó quý vị sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tường trình công việc quý vị làm. Quý vị sẽ trả lời điều nào quan trọng nhất trên đời quý vị dành cho điều đó. Quý vị có hy sinh thời gian để thực hiện không? Điều quan trọng nhất trên đời này là tình yêu thương. Cách tốt nhất bày tỏ tình yêu thương chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ. Thực hành tình yêu thương làm cho quý vị giống như Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn giống Đức Chúa Trời không? Hãy thực hành tình yêu thương. Muốn thật hết lời.
Người thương trong đêm, Chúa ơi, lắng nghe lời con tìm nhân Chúa thiết tha này vàng, vì đời con lắm phen đã không trộm lời cam kết. Hãy subscribe.
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Có một em bé trai chạy chơi phía sau vườn, trong khi người mẹ đang tỉa những cây bông hồng. Thình lình, có một con ong bay lại gần em nhỏ. Em bé hoảng sợ và cố gắng vung tay lên xuống để con ong không đậu được trên cánh tay của em. Con ong không chịu bay đi, nhưng cứ lượn quanh mình em. Không biết làm gì khác hơn, em bé chạy lại, núp sau lưng người mẹ gần đó. Con ong bay theo và đậu xuống trên cánh tay của người mẹ. Trước sự kinh ngạc của em bé, người mẹ không chống cự, nhưng để cho con ong chích vào cánh tay của bà. Trong khi đứa bé còn sợ hãi, thì người mẹ nói, "Con không phải sợ nữa, con ong không thể chích con nữa đâu. Cái nọc của nó đã đâm vào tay mẹ rồi." Thánh Kinh có đề cập đến một cái nọc còn nguy hiểm hơn bội phần mà Thánh Phaolô đã viết trong thơ Côrintô thứ nhất, chương 15 câu 55 và câu 56 như sau. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Câu này có nghĩa là hậu quả của tội lỗi là sự chết và sự phân cách đời đời phần tâm linh với Thượng Đế. Nhưng câu Thánh Kinh kế tiếp, Thánh Phaolô cho chúng ta niềm hy vọng rằng tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Như người mẹ đã để cho con ong chích vào tay mình để con mình được an bình, Chúa Christ Giêsu cũng đã gánh thay tội lỗi chúng ta trên cây thập tự và đã chiến thắng sự chết khi Ngài sống lại một cách vinh quang. Nếu quý vị muốn mời Đấng đã đắc thắng sự chết vào lòng ngay giờ phút này để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được sự sống vĩnh cửu và không còn sợ hãi sự chết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Dưới chân cây thập tự, ngước mắt nhìn lên cao, ôi Giêsu thương đau vì con Chúa gục đầu. Bóng Chúa mang nhục mình đứng giữa trời điêu linh, thương con nên hy sinh chịu mang kiếp tội tình. Nay con xin vác lấy thập giá đã lắm chua cay.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 982. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 982 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cuộc sống chết ngất mê say. Trường đam mê đôi chân con.